Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto. Và hôm nay thì chúng ta học Corinto nhất đoạn 8 từ câu 1 đến câu 13. Đề tài của chúng ta là của cúng thần tượng. Trước hết tôi xin đọc lời của Chúa trong Corinto nhất đoạn 8 từ câu 1 đến câu 13. Còn về những của lễ cúng tế các thần tượng thì chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều có sự hiểu biết. Sự hiểu biết có khi khiến cho kiêu ngạo, nhưng tình yêu thì gây dựng. Nếu ai tưởng mình biết điều gì, thì người ấy chưa biết như mình nên biết. Nhưng nếu ai yêu Đức Chúa Trời, thì người ấy được biết bởi Ngài. Vậy, về sự ăn những của lễ cúng tế các thần tượng, chúng ta biết rằng, thần tượng trong thế gian là sự hư không, và rằng chẳng có Thiên Chúa nào khác mà chỉ có một. Bởi vì dù cho có những thứ được gọi là các thần linh hoặc trên trời hoặc dưới đất, như là có nhiều thần, nhiều chúa, nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa. Đức Cha là đấng mà muôn vật ra từ Ngài và chúng ta hướng về Ngài. Một Chúa Giêsu Christ mà muôn vật bởi Ngài và chúng ta cũng bởi Ngài. Nhưng không phải trong mỗi người có sự hiểu biết ấy. Vì cho đến giờ, một số người với ý thức về thần tượng ăn như ăn của cúng tế các thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Nhưng thức ăn không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, vì không phải nếu chúng ta ăn, chúng ta tốt hơn, cũng không phải nếu chúng ta không ăn, chúng ta thiếu kém hơn. Nhưng hãy coi chừng, kẻo sự tự do này của các anh chị em trở thành sự vấp phạm cho những người yếu đuối. Bởi vì nếu ai đó nhìn thấy các anh chị em là những người có sự hiểu biết, ngồi ăn trong đền thờ của tà thần, thì chẳng phải lương tâm yếu đuối của người ấy được khích lệ mà ăn những của lễ cúng tế các thần tượng sao? Người anh chị em cùng cha yếu đuối là người đấng Christ đã chết thế cho, sẽ bị hư mất bởi sự hiểu biết của các anh chị em. Khi các anh chị em phạm tội nghịch lại các anh chị em cùng cha như vậy, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, thì các anh chị em phạm tội nghịch lại đấng Christ. Vì vậy, nếu thức ăn làm cho anh chị em cùng cha của tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, kẻo tôi là sự vấp phạm cho anh chị em cùng cha của tôi. Kính thưa Hội Thánh, một trong những cái vấn đề mà loài người chúng ta từ xưa cho đến nay, cho dù là thuộc vào thời đại nào hay là thuộc vào cái nền văn hóa nào, cũng đều phải đối diện. Đó là cái sự thờ lại thần tượng và cái sự ăn của cúng thần tượng. Về sự thờ lại thần tượng thì hầu như bất cứ ai không sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa, thì người ấy khó mà tránh khỏi. Vì thường khi gia đình nào cũng có một cái tín ngưỡng hay là theo một cái tôn giáo nào đó, liên quan đến sự thờ lại các tà thần. Ít ra cũng là cái sự thờ lại và cúng tế người chết ở trong gia đình. Ngay cả những người được sinh ra trong các gia đình xưng nhận là con dân của Chúa, mà họ cũng phạm tội thờ lại thần tượng. Đó là những người thuộc giáo hội công giáo. Họ phạm tội thờ lại thần tượng khi họ thờ lại các hình tượng được cho là hình tượng của các thánh và của Đức Chúa Giêsu. Đó là chưa nói đến sự thờ lại hình tượng ở trong cái phương diện xem bản ngã hay là những sở thích của mình là trên hết ở trong đời sống. Nhiều người đã tôn thờ chính cái tôi của mình. Corinto nhất đoạn 8 đã được Đức Thánh Linh dành riêng để nói về của cúng thần tượng và khuyên con dân Chúa không nên ăn các thức ăn đã dâng cúng cho thần tượng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong đoạn 8 này. Trước hết là câu 1. Còn về những của lễ cúng tế các thần tượng, thì chúng ta biết rằng tất cả mọi người đều có sự hiểu biết. Sự hiểu biết có khi khiến cho kiêu ngạo, nhưng tình yêu thì gây dựng. Các thần tượng được nói đến ở đây, trong câu này, trong cả phân đoạn này, là hình tượng của các tà thần được loài người tôn kính và thờ lại. Tà thần là bất cứ ai hay là bất cứ sự gì ngoài Thiên Chúa, mà lại được loài người tôn làm thần linh, được loài người cho là có quyền ban phước và giáng họa. Hình tượng là các loại hình thể được đúc hoặc được chạm để tiêu biểu cho các tà thần. Tất cả các tà thần đều là Satan hoặc là các thiên sứ phạm tội ở dưới quyền của Satan. Của lễ cúng tế các thần tượng là cái danh từ đặc biệt được dùng để gọi các loại thịt được dâng cúng cho thần tượng. Vào thời của sứ đồ Phaolô, các thành phố lớn ở trong đế quốc La Mã như là thành Corinto đều có nhiều đền thờ tà thần, và thịt bán nơi chợ thường là cái loại thịt đã được dâng cúng thần tượng. Thịt đã được dâng cúng cho thần tượng, ngoài phần được mang ra chợ để bán, phần còn lại được dùng để chế biến thành các món ăn, để tiếp đãi khách đến cúng tế trong các đền thờ tà thần. Khách đến cúng tế trong các đền thờ tà thần vào thời bấy giờ, sau khi thờ lại và dâng tế lễ cho tà thần, thì họ ở lại ăn uống, say sưa và tham dự các cuộc tà dâm với các nam nữ tế sư ở trong đền thờ. Thường khi các nhà thương buôn cũng hẹn gặp nhau để bàn chuyện làm ăn hoặc là để ký hợp đồng với nhau ở trong các đền thờ tà thần. Họ cúng tế tà thần để xin tà thần ban phước cho việc làm ăn của họ. Và sau đó thì họ ăn uống, vui chơi cũng như phạm tà dâm ở trong đền thờ. Con dân chúa tại thành Corinto, có nhiều người là thương gia vẫn ký kết hợp đồng làm ăn với những người không tin Chúa và có thể vẫn ăn của cúng thần tượng, vẫn phạm tà dâm. Cho nên các trưởng lão đã viết thư để hỏi ý kiến của sứ đồ Phaolô về cái nan đề này. Và chúng ta nên nhớ sứ đồ Phaolô là vị sứ đồ đầu tiên đã đến thành Corinto rao giảng tin lành và thành lập hội thánh của Chúa ở tại đây. Về cái sự con dân Chúa không nên phạm tà dâm, thì sứ đồ Phaolô đã nói rõ trong Corinto nhất đoạn 6 từ câu 12 đến câu 20 mà chúng ta đã học. Danh từ sự hiểu biết được dùng ở trong Corinto nhất đoạn 8 câu 1 này có cái nghĩa đen là cái sự hiểu biết chung về mọi sự, tức là cái kiến thức thông thường. Còn nghĩa bóng là cái sự hiểu biết về đạo đức, biết điều gì đúng, điều gì sai, điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Một người có sự hiểu biết thì có thể lên mình kiêu ngạo khi hành xử theo cái sự hiểu biết của mình mà khiến cho người thiếu hiểu biết bị vấp phạm. Người có sự hiểu biết và cũng có tình yêu thương thì luôn quan tâm đến sự ích lợi của người khác, tránh làm ra những gì có thể gây vấp phạm cho người khác, cho dù việc làm của mình tự nó không phải là sai trái. Câu 2. Nếu ai tưởng mình biết điều gì thì người ấy chưa biết như mình nên biết. Tưởng mình biết điều gì là một thành ngữ có nghĩa là tự cho rằng mình hiểu biết thấu đáo sự việc. Ở đây hàm ý cái sự hiểu biết về của cúng thần tượng. Nhiều người sau khi tin Chúa thì có sự hiểu biết thần tượng là hư không, tức là không phải là thần chân thật như Thiên Chúa. Bởi cái sự hiểu biết đó mà họ xem những của cúng thần tượng là vô nghĩa. Cúng hay là không cúng thì cũng chỉ là thức ăn để nuôi dưỡng thân thể xác thịt. Họ hiểu như vậy là họ có cái sự hiểu biết đúng, nhưng cái sự hiểu biết của họ là cái sự hiểu biết chưa có đầy đủ. Họ chỉ hiểu biết đúng về cái tính chất của cúng thần tượng, và của cúng thần tượng thật sự là vô nghĩa bởi vì thần tượng là hư không. Nhưng cái sự hiểu biết đủ về của cúng thần tượng là phải hiểu biết luôn về cái cách thức ứng xử với của cúng thần tượng. Cho dù của cúng thần tượng là vô nghĩa, con dân chúa có thể dùng làm thức ăn để nuôi dưỡng thân thể xác thịt. Nhưng nếu cái sự ăn của cúng thần tượng khiến cho người khác hiểu lầm là mình dự phần trong sự cúng thần tượng hoặc tôn vinh thần tượng, hoặc khiến cho người thiếu hiểu biết tưởng rằng thần tượng là có thật và đáng cúng tế, thì con dân chúa không nên ăn. Câu thứ 3. Nhưng nếu ai yêu Đức Chúa Trời thì người ấy được biết bởi Ngài. Người yêu Đức Chúa Trời là người không bao giờ làm điều gì để danh Chúa hoặc là hội thánh bị nói xấu, không bao giờ làm điều gì gây ra sự vấp phạm cho anh chị em cùng cha, không bao giờ làm gương xấu cho bất cứ ai kể cả người không tin Chúa. Tấm lòng yêu Chúa của người ấy được thể hiện thành từng lời nói, cử chỉ, thái độ, việc làm trong đời sống của người ấy. Điển hình là sự không ăn của cúng thần tượng, tránh gây hiểu lầm, tránh gây vấp phạm, tránh làm gương xấu. Đức Chúa Trời biết rõ những ai yêu kính Ngài và chắc chắn là Ngài sẽ ban phước cho họ trong đời này, khen thưởng họ trong đời sau. Câu 4. Vậy về sự ăn những của lễ cúng tế các thần tượng, chúng ta biết rằng thần tượng trong thế gian là sự hư không và rằng chẳng có Thiên Chúa nào khác mà chỉ có một. Tất cả thần tượng đều là hư không, đó là lẽ thật. Đại danh từ sự hư không ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là không có, không thực hữu. Khi được dùng trong câu này thì có nghĩa là không có thẩm quyền như Thiên Chúa, không tự thực hữu như Thiên Chúa. Vì chỉ có duy nhất một thần linh tự có và có mãi, toàn năng, đáng được thờ phượng. Thần linh ấy chính là Thiên Chúa, và chỉ có một Thiên Chúa thực hữu trong ba thân vị mà thôi. Tất cả các thần linh khác, tức là các thiên sứ, kể cả các thiên sứ phạm tội trở thành ma quỷ, đều là loài thọ tạo do Thiên Chúa dựng nên. Không một thiên sứ nào đáng được thờ phượng. Loài người chỉ có thể thờ phượng Thiên Chúa. Loài người không thể thờ phượng bất cứ ai hay vật gì khác ngoài Thiên Chúa. Vì loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, nên không thể nào thờ phượng bất cứ loài thọ tạo nào khác. Danh từ chân thần có nghĩa là đấng thần linh thật sự là Thiên Chúa, đáng được thờ phượng. Danh từ giả thần dùng để chỉ những thần linh không phải là Thiên Chúa mà lại được loài người tôn thờ như Thiên Chúa, còn gọi là tà thần. Vì các thần tượng là sự hư không, nên của lễ cúng tế các thần tượng và ngay cả hành động cúng tế là vô nghĩa. Câu 5. Bởi vì dù cho có những thứ được gọi là các thần linh hoặc trên trời hoặc dưới đất, như là có nhiều thần, nhiều chúa. Câu 6. Nhưng đối với chúng ta chỉ có một Thiên Chúa, Đức Cha là đấng mà muôn vật ra từ Ngài và chúng ta hướng về Ngài. Một Chúa Giêsu Christ mà muôn vật bởi Ngài và chúng ta cũng bởi Ngài. Những thứ được gọi là các thần linh, tức là những sinh vật được Thiên Chúa dựng nên trong thế giới thuộc linh. Họ chỉ có thân thể thiêng liêng là tâm thần, nhưng mà họ không có thân thể vật chất là xác thịt như loài người chúng ta. Họ là các sinh vật hầu chung quanh ngai của Đức Chúa Trời. Họ là các thiên sứ thi hành các mệnh lệnh của Thiên Chúa và theo ý Thiên Chúa mà phục vụ loài người. Họ không thể được thờ phượng như Thiên Chúa. Dù vậy, các thiên sứ phạm tội bị Thánh Kinh gọi là ma quỷ đứng đầu bởi Satan, thì ưa muốn loài người thờ phượng chúng như là thờ phượng Thiên Chúa. Ngay trong loài người cũng có những kẻ muốn người khác thờ phượng mình như thờ phượng Thiên Chúa. Đó là những kẻ cầm quyền, độc tài và những kẻ cầm đầu các tà giáo. Ở trong tầng trời thứ ba, tức là thiên đàng, có các thần linh là các sinh vật chung quanh ngai của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh gọi là Cherubim và Seraphim, cùng các thiên sứ. Các thiên sứ thường xuyên đến thế gian để thi hành các mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, trong đó có sự bảo vệ và phục vụ con dân Chúa. Ở trong tầng trời thứ nhì, tức là cái khoảng không gian bao la của vũ trụ, và ở trong tầng trời thứ nhất, tức là bầu khí quyển của trái đất, có các thần linh phạm tội, tức là Satan và các thiên sứ chống nghịch Thiên Chúa. Thánh Kinh nói rõ như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 đến câu 2. Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình, những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch. Chúng ta thấy ở trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 2 cho chúng ta biết, kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch. Và như vậy chúng ta biết, đấng thần linh được nói đến ở đây chính là Satan. Satan là kẻ đã cầm quyền trên các thiên sứ phạm tội chống nghịch Chúa và họ đang ở trong chốn không gian. Chốn không gian ở đây bao gồm tầng trời thứ nhất là bầu khí quyển ở chung quanh trái đất của chúng ta và tầng trời thứ nhì là tất cả các khoảng không bao la của vũ trụ. Và trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11 đến câu 12 dạy rằng: hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Những sự gọi là xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời này, tức là những thiên sứ phạm tội, trong đó có Satan là thiên sứ trưởng, đang cư trú ở trong tầng trời thứ nhất và trong tầng trời thứ nhì. Ngay trên mặt đất của chúng ta cũng có sự hiện diện của các tà linh, tức là các thiên sứ phạm tội. Chúng cám dỗ loài người phạm tội. Chúng lừa gạt loài người qua các hình tượng tà thần, các tôn giáo. Chúng có thể nhập vào những người thờ phượng chúng. Chúng cũng cám dỗ và gây khó khăn cho con dân của Chúa. Loài người thờ phượng Thiên Chúa qua Đức Chúa Trời. Đối với những ai tin cậy và vâng phục Thiên Chúa, thì Đức Chúa Trời là Cha ở trên trời của họ, và lòng của họ thì luôn hướng về Ngài. Muôn loài thọ tạo ra từ Đức Chúa Trời, vì chúng được dựng nên theo ý muốn của Ngài. Danh từ Chúa có nghĩa là bậc cầm quyền, bậc cai trị. Danh từ này cũng được dùng để gọi các thiên sứ, như chúng ta thấy ở trong Khải Huyền đoạn 7 câu 14. Và ở trong Cựu Ước thì chúng ta thấy người vợ gọi người chồng là Chúa. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu Christ là vua của các vua và chúa của các chúa. Như đã chép trong Timôthê nhất đoạn 6 câu 15, Khải Huyền đoạn 17 câu 14 và đoạn 19 câu 16. Muôn vật bởi Đức Chúa Giêsu Christ, vì muôn vật kể cả các thần linh được Đức Chúa Giêsu Christ trực tiếp dựng nên theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con dân Chúa được dựng nên mới bởi Đấng Christ nhờ vào sự chết chuộc tội của Ngài. Vì thế mới nói là muôn vật bởi Đấng Christ và chúng ta cũng bởi Đấng Christ. Câu 7. Nhưng không phải trong mỗi người có sự hiểu biết ấy, vì cho đến giờ một số người với ý thức về thần tượng ăn như ăn của cúng tế các thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế. Sự hiểu biết ấy được nói ở đây là cái sự hiểu biết như đã trình bày trong các câu 4, câu 5 và câu 6. Danh từ sự ý thức và danh từ lương tâm là cùng một từ ngữ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh. Và từ ngữ này bao gồm hai nghĩa tùy theo văn mạch mà chúng ta hiểu nó nói lên cái ý nghĩa nào. Ý nghĩa thứ nhất là cái sự ý thức, tức là cái sự cảm nhận về bất cứ ai hay là việc gì, sự gì. Như là khi một người đang tỉnh táo thì ý thức được các sự vật và các sự việc ở chung quanh mình. Nhưng khi người ấy ngủ say thì không còn ý thức được những gì đang xảy ra chung quanh mình. Ý nghĩa thứ hai là lương tâm, tức là ý thức đạo đức, tức là cái sự nhận biết điều gì tốt hoặc điều gì xấu dựa trên cái tiêu chuẩn mà Thiên Chúa đã đặt để trong thần trí của loài người. Những người thờ lại thần tượng thì có ý thức sai lầm về thần tượng. Họ nghĩ rằng thần tượng có quyền ban ơn và giáng họa như Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng những lễ vật họ dâng cúng lên thần tượng sẽ khiến cho thần tượng vui lòng về họ và ban phước cho họ. Một số người sau khi tin nhận Chúa cũng còn ý thức sai trái về thần tượng. Vì thế khi họ ăn của cúng thần tượng thì họ thầm công nhận là thần tượng đáng được cúng tế. Điều đó khiến cho sự ý thức đạo đức của họ bị ô uế vì đã công nhận thần tượng có quyền phép như Thiên Chúa và đáng được cúng tế. Ý thức đạo đức sai trái bị gọi là lương tâm yếu đuối vì không có đủ lẽ thật của lời Chúa để nhận thức đúng. Lương tâm yếu đuối biến xấu thành tốt khiến cho sự nhận thức trở nên ô uế. Trở nên ô uế là trở nên không đúng với tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Câu 8. Nhưng thức ăn không đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Vì không phải nếu chúng ta ăn, chúng ta tốt hơn, cũng không phải nếu chúng ta không ăn, chúng ta thiếu kém hơn. Sự ăn hay không ăn một thức ăn không giúp cho con dân Chúa đến gần Đức Chúa Trời. Vì thức ăn chỉ là vật được Thiên Chúa dựng nên để nuôi sống thân thể xác thịt của loài người. Loài người chỉ cần tạ ơn Chúa rồi ăn, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 13 mà chúng ta đã học. Đồ ăn vì bụng và bụng vì đồ ăn, nhưng Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái này và những cái kia. Thân thể chẳng phải vì sự tà dâm mà vì Chúa và Chúa vì thân thể. Và như đã chép trong Ti-mô-thê nhất đoạn 4 câu 4 đến câu 5. Vì mọi vật được dựng nên của Thiên Chúa là tốt lành, không một vật gì đáng bỏ, miễn là nhận lãnh với lời cảm tạ. Vì mọi vật ấy được nên thánh bởi lời của Thiên Chúa và lời hiệp nguyện. Và cái câu, vì không phải nếu chúng ta ăn chúng ta tốt hơn, cũng không phải nếu chúng ta không ăn chúng ta thiếu kém hơn. Có cái hàm ý đó là tốt hơn và kém hơn về phương diện thuộc linh. Còn ở trong thuộc thể thì đương nhiên khi chúng ta đói thì cái việc ăn uống sẽ giúp ích cho thân thể xác thịt của chúng ta. Còn nếu chúng ta đói mà chúng ta không ăn thì thân thể xác thịt sẽ bị thiếu đi các chất dinh dưỡng. Câu 9. Nhưng hãy coi chừng kẻo sự tự do này của các anh chị em trở thành sự vấp phạm cho những người yếu đuối. Câu 10. Bởi vì nếu ai đó nhìn thấy các anh chị em là những người có sự hiểu biết ngồi ăn trong đền thờ của tà thần, thì chẳng phải lương tâm yếu đuối của người ấy được khích lệ mà ăn những của lễ cúng tế các thần tượng sao? Nhưng hãy coi chừng, có nghĩa là chúng ta phải cẩn thận trong cái sự hành xử quyền tự do mà Chúa đã ban cho chúng ta. Vì như lời Chúa đã dạy trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23 đến câu 24, không phải việc làm nào cũng có ích lợi và gây dựng, còn dân Chúa phải đặt sự ích lợi và sự gây dựng người khác là ưu tiên trong mọi việc làm của mình. Nếu không, thì việc làm của chúng ta có thể trở thành sự vấp phạm cho những người còn yếu đuối trong đức tin. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 23 đến câu 24 dạy rằng, dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Dù mọi sự là hợp pháp đối với tôi, nhưng chẳng phải mọi sự đều gây dựng. Chớ ai tìm cho mình sự vừa ý riêng, nhưng ai nấy hãy tìm cho người khác được vừa ý nữa. Mặc dù các thần tượng là hư không và những của cúng thần tượng là vô nghĩa, mặc dù con dân Chúa được tự do ăn các thức ăn đã được Đức Chúa Trời làm ra, nhưng sự ăn của cúng thần tượng là nên tránh vì sẽ gây ra sự vấp phạm. Con dân Chúa mà ăn của cúng thần tượng có thể gây ra sự vấp phạm cho cả người tin Chúa lẫn người không tin Chúa. Đối với người đã tin Chúa mà còn yếu đuối trong đức tin thì đó là một gương xấu, khuyến khích họ ăn của cúng thần tượng trong khi họ chưa có cái ý thức đúng về thần tượng, khiến cho lương tâm của họ bị ô uế bởi sự ăn của cúng thần tượng. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã ban hành điều răn nên thánh cho hội thánh, như chúng ta vẫn đọc lại mỗi tuần ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 29. Các anh chị em hãy kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt và tránh sự tà dâm. Điều này có nghĩa là đối với một người mà trong cái ý thức của họ, họ cho rằng thần tượng là có thật, có thẩm quyền như Thiên Chúa, và cái sự cúng tế thần phượng là cái điều nên làm để cầu phúc và tránh cái sự tai họa do các thần tượng làm ra, thì như vậy là họ đã có đức tin nơi thần tượng, và vì vậy mà cái sự ăn uống của cúng thần tượng của họ là cái sự thông công với thần tượng và họ trở nên bị ô uế. Đối với người chưa tin Chúa thì sự ăn của cúng thần tượng của con dân Chúa khiến cho họ hiểu lầm rằng con dân Chúa cũng tin vào tà thần và công nhận sự dâng cúng cho tà thần. Và cái sự hiểu lầm đó càng khiến cho họ vững tin càng hơn vào cái ý thức sai lầm của họ về thần tượng. Câu 11. Người anh chị em cùng cha yếu đuối là người Đấng Christ đã chết thế cho sẽ bị hư mất bởi sự hiểu biết của các anh chị em. Về những anh chị em cùng cha có đức tin yếu đuối thì chúng ta đã học đến ở trong Roma đoạn 14, và quý ông bà anh chị em có thể đọc lại, nghe lại bài giảng chú giải Roma đoạn 14 mà chúng tôi đã cho đăng ở trên khu mạng tìmhiểuthánhkinh.com. Chúng ta không làm gì gây cớ vấp phạm cho anh chị em cùng cha còn yếu đuối trong đức tin, nhưng chúng ta cũng phải tận dụng mọi cơ hội giúp cho những anh chị em ấy sớm hiểu biết đúng lời Chúa về những vấn đề thường gặp ở trong cuộc sống. Và trên hết là chúng ta khích lệ họ tập cái thói quen đọc và suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày, nghe bài giảng mỗi ngày, cầu nguyện, tâm tình với Chúa mỗi ngày. Chúng ta không thể nào để cho những anh chị em còn yếu đuối về đức tin ở trong hội thánh cứ tiếp tục yếu đuối như vậy. Chúng ta phải giúp cho họ hiểu biết lời Chúa, tập cho họ đọc suy ngẫm lời Chúa và sống theo lời Chúa. Chúng ta có thể ăn của cúng thần tượng với một lương tâm mạnh mẽ, hiểu biết thần tượng là hư không, cho nên của cúng thần tượng là vô nghĩa, chỉ là thức ăn, có thể ăn để nuôi dưỡng thân thể xác thịt. Nhưng nếu vì chúng ta ăn của cúng thần tượng mà một anh chị em yếu đuối trong đức tin bắt chước chúng ta ăn của cúng thần tượng khiến cho lương tâm yếu đuối của họ bị ô uế, thì ma quỷ sẽ thừa cơ, cám dỗ, lừa gạt người ấy, khiến cho người ấy có sự thông công với ma quỷ. Cuối cùng, ma quỷ dẫn dắt người ấy đi xa khỏi lẽ thật, khiến người ấy trở lại phạm tội và bị hư mất. Như vậy, chúng ta sẽ chịu trách nhiệm về sự hư mất của người ấy. Người ấy bị hư mất vì chúng ta hành động theo sự hiểu biết đúng nhưng mà không đủ của chúng ta. Câu 12. Khi các anh chị em phạm tội nghịch lại các anh chị em cùng cha như vậy, làm tổn thương lương tâm yếu đuối của họ, thì các anh chị em phạm tội nghịch lại Đấng Christ. Bất cứ một lời nói, việc làm nào của chúng ta khiến cho các anh chị em cùng cha của chúng ta phạm tội là chúng ta đã phạm tội nghịch lại họ. Trong trường hợp chúng ta vì ăn của cúng thần tượng khiến cho những người có đức tin yếu đuối trong hội thánh theo gương chúng ta mà ăn của cúng thần tượng làm cho lương tâm yếu đuối của họ trở nên ô uế, thì chúng ta vừa phạm tội nghịch lại họ, vừa phạm tội nghịch lại Đấng Christ. Chúng ta phạm tội nghịch lại họ vì chúng ta đã làm gương xấu đem đến sự thiệt hại cho họ. Chúng ta phạm tội nghịch lại Đấng Christ vì họ là các chi thể của Đấng Christ. Chúng ta làm thiệt hại họ là chúng ta làm thiệt hại thân thể của Đấng Christ. Ngoài ra, còn là làm thiệt hại công cuộc cứu rỗi loài người của Đấng Christ vì chúng ta khiến cho người mà Đấng Christ đã cứu bị hư mất trở lại. Và như vậy, chúng ta thấy rằng cái sự ăn uống của cúng thần tượng khiến cho những anh chị em cùng cha của chúng ta, những người còn yếu đuối trong đức tin bị vấp phạm, là một cái trọng tội, bởi vì nó ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của những người ấy. Câu 13. Vì vậy, nếu thức ăn làm cho anh chị em cùng cha của tôi vấp phạm, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt, kẻo tôi là sự vấp phạm cho anh chị em cùng cha của tôi. Qua cái lời tâm sự này, Phaolô có ý nói rằng, nếu ăn các thức ăn, trong đó có món thịt mà có thể khiến cho con dân Chúa hiểu lầm là ông ăn của cúng thần tượng, thì ông sẽ không bao giờ ăn thịt trong các trường hợp như vậy. Nếu có ai dựa vào câu này để kết luận Phaolô là một người ăn chay, không bao giờ ăn thịt, thì người ấy đã vượt ra ngoài văn mạch, đã hiểu không đúng lời của Chúa. Lời kết luận trên đây của sứ đồ Phaolô có thể được áp dụng cho mọi trường hợp, cho mọi phương diện trong nếp sống của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng, nếu lời nói hay việc làm nào của tôi gây vấp phạm, thì tôi sẽ không nói lời ấy, không làm việc ấy, kẻo các anh chị em cùng cha của tôi bị vấp phạm. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an, giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo, kính mời quý ông bà anh chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Và tôi vẫn tin nơi Ngài, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Đời như áng mây phiêu bao, tháng ngày qua tóc xanh phai nhòa. Còn đây bước chân mơ hồ, đời hoàn hiu và hoang vắng. Đời bao xót xa vô vọng, bóng thời gian hắt hiu bên đường. Tìm đâu phút giây an lành, một mình tôi khóc thầm. Về đâu bước chân lạc trong bóng đêm, về đâu dưới đêm dài, tìm đâu chốn an lành. Giêsu đến bên gọi tôi, ơi con lại đây. Tôi nhận từ cứu chuộc tôi, dẫn đưa tôi về tình yêu Chúa muôn muôn đời, chẳng tàn phai còn nguyên mãi. Giêsu dắt chân đêm ngày, tháng ngày qua Chúa luôn đi cùng, và tôi vững tin nơi Ngài, nguyện tận trung với Ngài. Lòng các ngươi chớ bối rối, hãy tin nơi Đức Chúa Trời cũng hãy tin nơi ta. Về đâu bước chân lạc trong bóng đêm, về đâu giữa đêm dài tìm đâu chốn an lành. Giêsu đến bên gọi tôi, ơi con lại đây hãy quay về cùng ta. Giêsu Chúa tôi nhân từ cứu chuộc tôi, dẫn đưa tôi về tình yêu Chúa muôn muôn đời chẳng tàn phai còn nguyên mãi. Giêsu dắt chân đêm ngày tháng ngày hoa, Chúa luôn đi cùng và tôi vững tin nơi Ngài, nguyện tận trung với Ngài. Nơi Ngài, nguyện tận trung với Ngài, và tôi vững tin nơi Ngài, nguyện tận trung với Ngài. Amen. Cảm tạ Chúa, Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.